Dạ thưa thầy, ngày sau con hỏi là làm sao để diệt được cái tâm ghen tị. Nhiều khi con biết là cái đó nó rất xấu, nhưng mà khi mình thấy người ta tốt đẹp hoặc là người ta hạnh phúc quá đi á, thì bản thân mình thì đang thất bại á, thì mình cảm thấy rất là khó chịu, mình không biết làm sao để mà thay đổi.
Thầy đã nói rồi. Nãy thầy nói đó, tức là khi mình ganh tị, tức là cái tâm ganh tị đó nó hướng đến cái đối tượng là một cái người thành công hơn mình, phải không? Khi mình ganh tị đó, tức là mình cái tâm mình đó là đố kỵ với một cái người thành công hơn mình. Thì cái tâm đố kỵ là cái tâm nó hướng đến cái đối tượng đó. Vậy thì bây giờ mình đừng có hướng đến đối tượng đó, mà mình quay lại nhìn cái tâm ganh tị của mình, quay lại nhìn, lắng nghe lại mình, lắng nghe lại mình. Ban đầu đó là hệ mà thấy cái tâm ganh tị khởi lên cái là mình lắng nghe lại mình liền, thì con sẽ thấy một cái điều này rất là rõ ràng, là khi cái tâm mình mà quay lại đó thì lúc đó cái tâm ganh tị đó biến mất. Và cứ mỗi lần mà thấy cái tâm ganh tị đó nó khởi lên cái là con cứ trở lại quan sát cái tâm ganh tị đó, thì đến một lúc nó là như thế này. Lúc đầu á thì cái tâm ganh tị đó là nó là cứ trú lên trên cái đối tượng, cái người mà mình ganh tị. Cái tâm của mình này, cái tâm của mình á là nó hướng đến cái đối tượng. Thì bây giờ mặc dù mình là ở đây, nhưng mà cái tâm á thì nó đang ở trên cái đối tượng này, đối tượng mà mình ganh tị đó. Thì á cái thời gian mà nó ở trên này bao lâu đó thì nó không ở với mình bấy lâu. Ví dụ như mình ganh tị mà mình cứ nghĩ đến cái anh A đó, mình ganh tị cái anh A đó, rồi là mình cứ nghĩ tới anh A nó bao lâu đó thì mình đánh mất mình khởi nghiệp. Mà khi mình đánh mất mình á, có nghĩa là mình không có tin tánh chánh niệm tỉnh giác, không hiểu không? Mà lúc đó đó, lúc đó là mình thì đang ở đây cái điểm A này, nhưng mà mình lại là trú lên trên cái người B này, cái điểm B này, mà trú rất là lâu. Và lúc đầu là như vậy nè. Bây giờ mỗi lần mà mình bắt đầu mà nhớ lại, từ nhớ lại này đó nó cũng là mang nghĩa của chữ chánh niệm, thì là mình trở về ngay nơi cái góc của tâm sân khởi lên đó. Nhưng mà cái trở về này vì mình tới đây cho nên đó là bây giờ trở về là nó mới ngang đây và trở về, cho nên là nó rất khó trở về. Nhưng mà dần dần á thì cái đối tượng này nó bắt đầu nó giảm dần. Ví dụ như vừa trước mình ở trên này cả ngày một ngày, nhưng mà bây giờ mình ở đây có nửa buổi thôi, rồi dần dần á là mình còn ở trên này một tiếng đồng hồ thôi. Cứ nếu mà mình cứ thường trực quay trở lại mình thì lúc đó dần dần nó sẽ bớt cái thời gian trên cái đối tượng này. Và cái mà mình cứ tập trở về như thế này, lúc đầu là trở về rất xa, nhưng mà dần dần nó lại gần lại cho đến khi á, đến khi mà cái tâm nó mới khởi lên. Ví dụ như cái tâm này nó khởi lên đây mà nó trú ở đây mấy ngày, nhưng mà bây giờ là nó mới khởi tới ngang đây là mình trở về rồi, tới ngang đây mình lại trở về rồi, tới ngang đây mình trở về rồi, bây giờ mới khởi ngang đây mình đã trở về rồi. Thì như vậy á, cái mà cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác càng ngày nó càng đưa trở về với thực tại. Lúc đầu á thì mình vẫn là thấy là ganh tị liền, nhưng mà bây giờ dần dần á bắt đầu mình thấy cái ganh tị đó nó lúc đầu á cái ganh tị á thì mình thấy là ganh tị thì là mình rất hứng thú trong cái việc ganh tị đó, mình thích thú với cái ganh tị đó. Nhưng mà bây giờ á mình thấy là ganh tị nó khổ, ganh tị khổ rồi bắt đầu mình mới là quay về cho đến khi cái sức mạnh của cái tinh tấn chánh niệm tỉnh giác của mình rồi đó, nó mới khởi ra cái là nó trở lại liền. Và đến một cái lúc mà mình thấy cái người mà mình thường là ganh tị thì bây giờ nó không ganh tị nữa, tức là nó bởi vì nó khởi lên là mình thấy liền, cho nên á là nó sẽ đến một cái lúc mà nó sẽ không khởi lên nữa. Đó là cái cách để mà không ganh tiền. Cái cách đó là cái cách trực tiếp mà của tinh tấn chánh niệm tinh giác, đây là của cái pháp thiền mà mình đang nói. Còn để mà hỗ trợ cho thêm một chút, tức là khi mà cái ganh tiền nó quá có mức tiền, thì lúc đó mình có thể là, bởi vì cái ganh tiền đó là nó là một loại tư tưởng, nó là một loại tư tưởng, cho nên đó là bây giờ thay vì mình phát ra cái tư tưởng ganh tị thì mình lại phát ra cái tư tưởng ngược lại, tức là cái tư tưởng hoan hỷ với cái thành công của người ta, ví dụ như vậy á. Đó là cái cách, là cách đó là lúc cái cách để hỗ trợ thêm cái lúc mà còn đối trị á. Chứ còn nếu như mà mình đã là đã bước lên được cái mà đối trị đó đó, là nó vẫn nằm trong cái pháp chế định mình đã thầy nói đó, tức là nó vẫn còn nằm trong cái giới định về chế định. Còn nếu như á, mà đã sử dụng cái tinh tấn chánh niệm tinh giác thì lúc đó mình chỉ cần là quay trở lại để mình nhìn cái ganh tị đó, thì cho đến một lúc á, cái ganh tị nó sẽ không còn khởi lên nữa. Bắt đầu thì khởi lên rất xa, ở rất lâu, dần dần nó ít lại, dần dần nó mới khởi lên là đã thấy rồi, rồi dần dần là nó không khởi lên nữa. Đó là cái quá trình tu tập là nó sẽ diễn biến như vậy. Để mình có thấy rõ cái diễn biến đó, mình đứng thở bây giờ là đang ganh tị nhiều đó, nhưng mà nếu mình vẫn tiếp tục chánh niệm tinh giác, tiếp tục trở lại quan sát lại chính mình, quan sát lại thân thọ tâm pháp trở lại, chứ đừng có hướng đến đối tượng đó nữa, mà trở về lại với chính mình, trở lại với thực tại, trở về với thân thọ tâm pháp, thì sẽ không bị cái bất kỳ cái gì cũng vậy, chẳng phải ganh tị không, tâm sân cũng vậy, tâm tham cũng vậy, ganh tị hay là bất kỳ cái tâm gì cũng đều là sử dụng cái cách tinh tấn chánh niệm tự giác để trở về với thực tại. Nếu mình chưa rút ra khỏi đối tượng, thì nhắc lại đó, nếu mình chưa rút ra khỏi đối tượng thì mình có thể là dùng pháp chế định, tức là dùng những tư tưởng ngược lại tốt hơn để mà đối trị. Nhưng mà nếu mình đã là đến một cái trình độ có thể tu được cái giới định tuệ bậc cao, thì lúc đó mình cứ trở tinh tấn chánh niệm tinh giác là trở về lại với chính mình thôi là được.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ kính bà sư, thưa sư, con có một cái giải pháp trình pháp á, là thời gian lâu lắm, và con hành thiền á, cứ mỗi lần mà hành khoảng chừng 90 phút rồi đó, thì cái lần nào cũng vậy trơn á, cái là tới giờ đó là cái thức tâm của con nó động, nó không muốn ngồi nữa, mặc dù cái mình đang ở trong cái tâm, cái trạng thái là không vọng tưởng, là êm ái lắm, mà tự nhiên cái lúc đó là mình thân mình động, không muốn ngồi nữa, mà muốn ngồi nữa thì mình phải động thân, rồi mình đứng lên, rồi mình một lát nữa mình mới ngồi nữa thì ngồi lại, chứ không có lúc một lúc mà một mình ngồi hoài liên tục thì không được. Dạ xin sư cho con cái cách nào để con ngồi luôn mà không có động thân. Dạ cảm ơn, xin cảm ơn.
Theo thầy là không nên cố gắng kéo dài ngồi thêm, cho nên thầy mới nói là nếu mà thầy mở khóa thiền là thầy chỉ cho ai ngồi được 5 phút thì ngồi 5 phút, ai ngồi 10 phút thì ngồi 10 phút. Cái quan trọng là mình có cái tâm thiền, quan trọng là cái tâm thiền á, tức là cái tâm thiền nó vẫn sáng suốt định tĩnh trong lành, hay là vẫn thần tòng chú tâm quan sát, vẫn tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là được. Còn á, mình thay đổi oai nghi, mình ngồi lâu cũng được thì mình đi, đi cũng được, thậm chí là nằm cũng được. Có nhiều vị thiền sư bây giờ già rồi, không còn ngồi được nữa, ngồi chút là nó đau lưng là nằm thôi. Chỉ là bây giờ thiền nằm chứ không có thiền ngồi, thiền nằm cũng được cái đâu sao, hay đi đứng nằm ngồi cũng quan trọng, mà quan trọng cái tâm á, tức là quan trọng mình biết rõ là có tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay không, có thần đồng chú tâm quan sát hay không, có trong lành sáng suốt định tĩnh hay không. Chứ còn không phải là ngồi lâu hay là mau. Còn á, nhiều khi mình cố gắng ngồi lâu, cho nên đó là mình hơi bị ép, cái thân hay là ép cái tâm của mình làm cho nó là căng thẳng. Nếu mà mình cố gắng duy trì nữa đó, thì nó căng thẳng rồi á, là nó sẽ sinh ra nhiều cái biến chứng mà không nên. Thời gian ngồi quá nhiều không cần thiết. Cái ngồi đó là để là tùy người, tức là người nào ngồi được 2-3 giờ thì cứ ngồi, mà cái người nào mà ngồi được 5 phút thì cứ ngồi, không có bắt buộc. Nhưng mà phải để cho người ta thấy rằng là đi đứng nằm ngồi hết tất cả mọi hoạt động đều tốt hết. Cái quan trọng là ở nơi tâm thiền, chứ không phải là quan trọng ở nơi cái tư thế ngồi hay là đi hay là đứng. Thiền đó là nó phải là tự do. Cái quan trọng vẫn là cái tâm thiền, chứ không phải là cái đối tượng thiền hay là cái tư thế thiền. Nên nhiều khi ví dụ như mình ngồi mình thấy là nó mệt mỏi, hay là mình thấy nó muốn đi, muốn thay đổi cái quan nghi, cái đó là đôi lúc nó lại là cái nhu cầu cần thiết. Thì nó có một cái cách thế này, có một cách là khi mình ngồi và bắt đầu mình cảm thấy là mỏi lưng hay là đau nhức, hoặc là cái tâm mình nó là muốn nó cứ thúc đẩy nó muốn đứng dậy, thì có một cách là thế này: mình quan sát cái tâm đó, quan sát lại cái thế ngồi của mình, quan sát lại cái tâm lúc đó, cái phản ứng của tâm lúc đó như thế nào. Bởi vì nhiều khi cái tâm của mình đó là nó cứ đòi hỏi, lẽ ra là nếu nó ngồi thêm được cũng được, nhưng mà cái tâm nó cứ khởi lên, nó muốn đi rồi một cái là nó cứ đòi đi, mà đòi đi thì nó chống lại cái ngồi, do đó nó càng ngồi thì nó càng căng thẳng. Cho nên nếu mà mình nhìn lại cái tâm của mình, nên là mình lắng lại thật sự, mình thần trọng chú tâm quan sát, mình tinh tấn chánh niệm tinh giác một cách tự nhiên á, chứ đừng có cố gắng mà lôi lại, mình tự nhiên á, thì nó sẽ thấy ra là do là mình muốn đi, chẳng phải là do thật sự là có nhu cầu đi. Khi mình quan sát như vậy á, thì mình thấy là đúng là có nhu cầu đi, chẳng phải là tại mình muốn đi. Nếu như mình thấy đó là nhu cầu đi, chứ không phải là mình muốn đi, thì lúc đó mình đứng dậy mình đi. Tức là mình phải quan sát kỹ trước, chứ không phải muốn đi cái là đi liền. Mình muốn đi liền cái là nhiều khi mình cứ bị cái tâm lăng xăng của mình nó sai nữa. Cho nên cái tâm nó khởi đen thì mình phải xem đã, xem có cái tâm mà nó khởi đen đó là như thế nào. Có thật sự là có cái nhu cầu mà muốn đi hay không? Hay là mình là từ cái tâm mình nó tự tạo áp lực cho nên nó tự làm cho căng thẳng, và mình đó là mình cứ muốn đi. Mình để ý như thế này, khi mình ngồi thấy cái tâm mình mà có áp lực, có căng thẳng á, thì mình ngồi rất mau mệt. Nhưng mà nếu mình ngồi mà thực sự buông xả, thư giãn, an tâm thoải mái, thì mình ngồi hoài mà sao không thấy mệt gì hết trơn, mà cũng đau nữa. Hôm qua là đau quá trời mà bữa nay cũng đau gì hết. Thì té ra là cái tâm mình yên á, thì cái thân mình nó cũng yên, cho nên nó không đau. Có khi cái đau đó là bởi vì do nó đau thì ít, và do cái tâm của mình nó lại căng thẳng thêm, cho nên nó biến cái đau ít nó thành đau nhiều. Thầy lấy ví dụ đó, thầy nói ví dụ như thầy đi bắt, bữa nào làm cái gì mà căng thẳng á, thầy đi bắt là đạp cái sỏi ở đây nó đau chung á. Nếu bữa nào cái tâm mình mà nó thoải mái, nhẹ nhàng thanh thản thì mình đi đạp cũng đau hết, thậm chí mình đạp mình nhấn thử một cái thì nó cũng đau. Còn cái bữa nào mà mình ví dụ mình làm cái việc gì nó có hơi căng thẳng chút xíu thì là mình đi mới đùng cái nó đau liền. Cái căng thẳng đó nó làm cho cái hệ thần kinh của mình nó nhảy, cho nên nó nhảy hơn, do đó nó cảm giác cái đau đó nhiều hơn. Cái trên thực tế đó, nếu mình bình tĩnh thì nó không đau như vậy. Nên khi nào ấy, cái tập trình mà mình mà hơi căng thẳng chút á, thì mình nghe cái tiếng đồng hồ đó kêu tích tắc ngủ không được. Nhưng mà bình thường nếu mà mình không có căng thẳng á, thì mình đâu nghe nó tích tắc gì đâu, mình vẫn cứ ngủ bình thường nhé. Nếu mà bữa nào mình hơi căng thẳng chút thì nghe cái tích tắc đó mình chịu không nổi. Như vậy á, thì đừng có để cho cái thân tâm mình rơi vào cái tình trạng bị căng thẳng. Và căng thẳng này là cái áp lực do chính mình tạo ra, chẳng phải là trên thực tế. Mời hỏi tiếp.
Dạ bạch thầy,
Con có một câu hỏi là khi con đứng trước một lời khuyên, một lời dạy hay một lời khiển trách của người khác về tâm tính, cách đối xử của chính bản thân con, trong trường hợp là con thấy con đúng, thì con phải làm sao để biết được rằng con đúng là cho điều là cái điều đó đúng thiệt, hay là con vì do các vị kỷ của con, vì do tham sân si của con mà con nghĩ là con đúng, vậy con phải sửa đổi hay con phải giữ vững lập trường cái điều đúng trên thế giới này là như thế nào? Mong thầy hoan hỷ chỉ đạo cho
con. Cái này á thì là mình muốn là học tập, mình muốn tiến bộ thì mình phải bình thường á thì mình lắng nghe mình, đôi lúc mình từ mà tinh tấn chánh niệm tỉnh giác hay là thành đồng chú tâm quan sát á, đôi lúc mình nói lại cho nó đơn giản chút xíu là mình nói là lắng nghe lại mình. Bình thường nếu không có chuyện gì bên ngoài thì mình thường lắng nghe lại mình để mà thấy ra cái thực á, nó thường thường là mình sống theo quan niệm. Ví dụ như bây giờ thầy nói như thế này, bây giờ thầy có quan niệm là mình đi đứng phải đàng hoàng, do đó mình đi phải thế này. Tức là cái đi đó là đi theo quan niệm, ăn theo quan niệm, ngủ theo quan niệm, cái gì cũng theo quan niệm hết đó. Tức là mình đưa quan niệm ra trước rồi bây giờ mình cứ làm theo, rất dễ bị cái đó. Do đó đó, bây giờ mình phải quan sát, mình phải lắng nghe thực sự để mà trả lại cho cái hoạt động là tự nhiên. Nhưng mà cái tự nhiên của phóng túng nó khác, mà cái tự nhiên của có tinh tấn chánh niệm nó khác. Cái người có là thần đồng chú tâm quan sát đó, thì lúc đó họ sẽ đi đứng nằm ngồi rất đàng hoàng, nhưng mà họ không cần phải theo một phương pháp nào, hay là họ không cần phải để đi theo một cái quan niệm nào để mà đi đứng nằm ngồi như vậy. Thì con hiểu không? Thì khi con lắng nghe quan sát mình nhiều đó, thì mình sẽ thấy ra cái thực, cái nào là thực, cái nào là mình quan niệm mà nó ra, cái nào là do cái xã hội này nó hình thành một cái quan niệm chung, hay là cái quan niệm của bản thân mình. Thì đôi lúc mình dễ bị cái thói quen đó. Cái đạo Thiên Chúa gọi là cái tội tổ tông. Tội tổ tông tức là cái mà mọi người họ đã bày ra một cái quan niệm đó rồi, cho nên bây giờ mình sống thế là mình cứ theo quan niệm sẵn có của người đời. Cho nên mình không thực sự là sống để mà thấy, để mà nghe thực sự rõ ràng cái mà mình đang sống. Thành ra là từ cái ăn, cái uống, cái đi, cái đứng, cái làm việc, tất cả mọi cái thì luôn luôn là có hai cái. Một là làm theo quan niệm của là nhiều người, của xã hội. Hai là quan niệm của mình đưa ra. Hoặc là mình theo một cái lý tưởng quan niệm nào đó, bất tiếp theo một cái người nào đó để mình làm theo. Nhưng mà lắng nghe mình hay là tinh tấn chánh niệm tinh giác đó, thì là mình sẽ còn gần với cái thực của mình. Thì lúc đó mình mới biết là cái gì thực, cái gì giả, cái gì là quan niệm, còn cái gì là thực tánh. Trong cái thế giới này đó, nó có hai mặt. Một mặt là một thế giới của quan niệm, và một mặt là cái thế giới của thực tánh. Thì thiền á, là mục đích là để trở về mà thấy rõ cái thế giới thực tánh, chứ không phải là để chạy theo cái thế giới quan niệm. Còn bây giờ khi một người khác nói với mình, tức là bây giờ thời này là thầy nói đối tượng là bản thân mình, bây giờ nếu mà mình tiếp xúc với bên ngoài thì phải thường lắng nghe bên ngoài, lắng nghe bên ngoài mà bên trong vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, bên trong vẫn là còn đẹp với mình, nhưng mà nghe bên ngoài, nghe người ta để mà hiểu, để mà cảm thông, để mà nhận ra cái nào là họ nói theo quan niệm, cái nào là họ nói từ cái thực. Đó chính là cái quá trình mà mình gọi là tu tập, là chính là ở chỗ đó. Một người tu tập thật sự đó, không phải là đưa mình vào một quan niệm nào đó, mà người tu tập thật sự là phát hiện ra được cái gì là thực, cái gì là cái do quan niệm, nữa là do một cái giá trị nào đó mà mình làm theo. Và khi mình nghe một người khác, mà nếu mình thường là biết mình, thường biết ở nơi mình cái gì thực, cái gì giả, thì khi mình lắng nghe người khác đó, mình phải lắng nghe một cách khách quan để xem thử là cái điều mà người ta nói đó là thực sự là đúng hay sai. Đúng là đúng trên cái thực, còn sai tức là theo quan niệm, theo một cái quan niệm chủ quan nào đó của họ, hay là họ nói trên cái thực. Thì á, nếu mình thương giúp mình, mà bây giờ họ nói mình nữa, có những cái đó là mình phải nhờ người khác, bởi vì bản thân mình á, mình thấy, mặc dù mình chánh niệm chính giác rồi, và mình biết là mình đi đứng nằm ngồi như thế nào rồi, nhưng mà có những cái mình, thì cái người khác ở bên ngoài họ lại thấy, họ lại thấy là họ lại nhắc nhở cho mình. Thì nếu mà mình nhắc nhở cho mình, thì mình quan sát lại xem thử là có đúng như vậy không. Thí dụ như là thầy đi, thì bữa đó thầy đi dự cái lễ ở nơi một cái ngôi chùa, thì cái sư bà ở nơi cái chùa đó về nhận xét với một người Phật tử như thế này: thầy là hình như bị đau bên một cái chân, cho nên thầy đi đó là tới vì một bên cao bên thấp. Thầy đi quen, thầy nói thầy cứ đi cho mình cứ nghĩ là mình cứ đi như thế này, đâu có thấy là bên cao bên thấp gì đó. Nhưng mà rõ ràng để ý cho kỹ là bên này thấp hơn. Thì khi nghe nói như vậy đó, thì thầy coi lại, thì quả đúng là khi mình đi như vậy thì bên này nó cứ thấp hơn chút, bên này thấp hơn chút là đúng. Vậy thì á, đúng hay sai là ngay mình phải là lắng nghe quan sát lại, thành công chú tâm quan sát lại để đó, tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, thành công chú tâm quan sát thì mình sẽ là phát hiện ra thì thế là người ta nói đúng. Có một người Phật tử nói với thầy như thế này, hồi đó thầy còn ở chùa Kỳ Viên, lúc đó vẫn còn trẻ. Thì thầy á, thầy ngồi ăn á, thì mình đã thấy là mình chánh niệm tỉnh giác, tức là mình ngồi ăn là mình đã cảm thấy mình ăn rất đàng hoàng. Nhưng mà người Phật tử đó lại nói như thế này: con thấy thầy ngồi ăn là dở, mình hơi giật mình á, tại sao mình thấy mình ăn mình ngồi ăn dở đó. Rồi ba mình bắt đầu mình lắng nghe lại, mình quan sát lại, thì quả nhiên là mình ăn dở thiệt. Rồi thầy mới lại thử lấy một cái gì thầy nhai, cái nhai nhai rõ ràng là cái miệng nhai mình quá dở. Thành ra người khác á, người ta mình chánh niệm tỉnh giác không được, mà người khác người ta chánh niệm tỉnh giác cho mình. Cho nên trong cái kinh tứ niệm xứ đó, thì có kể cái chuyện mà ở cái xứ Kuru đó, thì là người ta nhắc nhau chánh niệm tỉnh giác. Ví dụ như người này làm hay người này nói cái gì đó, hễ mất chánh niệm tỉnh giác á, thì cái người cha hay người anh hay người em hay người vợ hay người chồng gì đó nhắc nhở là thiếu chánh niệm tỉnh giác nha. Thành ra cái người khác á, người ta nhắc nhở mình, thì nếu mà trong nhà mà người nào mà cũng tu mà để nhắc nhở nhau như vậy đó, thì rất là tốt. Nhưng mà thật ra cũng cần, có người ta ghét mình, người ta chỉ trích mình là còn hay hơn nữa. Cho nên nhiều khi người thương mình nó không dám chỉ trích, có người ghét mình nó mới chỉ trích mình nói thêm, nó mình mới thấy rõ hơn. Cho nên á, cái bên ngoài mình nên lắng nghe thật kỹ để mình thấy là cái gì thật là đúng. Có khi á, mình giật mình, nói thầy ăn uống thấy ngồi ăn uống thấy xấu quá. mình trưa nay mình cứ tưởng rằng mình ăn uống là đẹp, ai dè nó bây giờ bị phải bệnh ăn uống dở, kiểm tra luôn thấy đúng là dở được. Còn á, có một lần thầy ra Hà Nội, có một cái người Phật tử nói với thầy thế này: khi thầy giảng á thì thấy là thầy rất tự nhiên, mà khi thầy nghe ai hỏi á là cái mặt thầy kia lắm. Thế mình nói: ủa, về sao? Vậy mà thầy cũng biết á. Thầy đâu biết mà, bởi vì á, cái là sau đó khi nghe nói như vậy thì bắt đầu mà mỗi lần nghe đó thì thầy coi được. Thì đúng là khi nghe ai đó, ví dụ như cái chị sao nói hỏi đó, thì là cái mặt lúc đó mà chụp một cái hình là coi là thấy kỳ rồi. Mà lúc đó mình biết thì mình cố lắng nghe, cho nên cái mặt mình nhíu lại rồi cái miệng mình chống lại. Mình thấy cái người Phật tử đi nhắc một cái mình mới nói: ủa, thì tại ra là đúng. Cho nên á, cái người ngoài á nhắc nhở, dù là họ nói cái thiện chí hay là họ nói cái ác ý đi nữa đó, cũng vẫn là giúp mình hết đó. Cho nên á, mà cái mình phải kiểm tra lại, nếu như đúng như họ nói thì mình chánh niệm tỉnh giác hơn để mình tự điều chỉnh. Còn nếu như mà họ nói sai thì mình cũng thấy rằng là mình không có, thì thôi đâu có sao đâu, phải không? Cho nên đó vẫn là cái cách tu của mình đó vẫn là giải quyết được rất nhiều vấn đề.
Dạ thưa thầy, cho con hỏi là trong bình thường hàng ngày là nếu mà có những chuyện gì xảy ra mà làm cho tâm mình tham hoặc là sân nó nổi lên đó, thì mình quay tinh tấn chánh niệm thì ghép mình quay trở lại chính mình để thấy sai cái sân đó, thì lúc đó con thấy là có những cái cảm giác rất là khó chịu nó tồn tại trong thân con, như là trong đầu hoặc trong ngực, thì con ghép như là có thể là lúc đấy mình không sân với đối tượng bên ngoài nữa, nhưng mình lại thân với cái cảm giác khó chịu mình trên chính thân mình đó. Thì tôi không biết là như thế nào là sống trọn vẹn với cái những cái cảm giác khó chịu đó, là trong lúc đó chẳng hạn như là con đang làm việc hoặc đang đi, thì liệu lúc đó con có thể là vừa trọn vẹn cái cảm giác khó chịu đó và vừa thận trọng chú tâm quan sát cái việc mình đang làm được hay không, hay là nên dừng lại rồi trọn vẹn với cái cảm giác khó chịu đó trước rồi mới quay trở lại làm sau?
Cái đó cũng là một tình huống á,
tức là cái này thực ra là quý vị nhớ dùng chút là cái tinh tấn chánh niệm tinh giác thần đồng chú tâm quan sát, cái là tán thuốc định tịnh tâm lệnh đúng nhất, là hoàn toàn tự nhiên, nghe đúng nhất, đúng nhất là hoàn toàn tự nhiên. Mình nó thường thường á là tinh tấn chánh niệm tinh giác hơi quá, một cái là tinh tấn không có tinh tấn chánh niệm tinh giác, hai là tinh tấn chánh niệm tinh giác hơi quá thì không được, nó phải tự nhiên thôi. Cái nào là quá, bây giờ mình phải định nghĩa thế nào là quá và thế nào là chưa tới. Chưa tới tức là cái chánh niệm tỉnh giác của mình chưa đủ, cho nên nó là vẫn cứ bị buông lung, chưa đủ chánh niệm tỉnh giác cho nên cái buông lung nó vẫn cứ bị buông lung. Còn á quá đi á tức là trong đó có ý là muốn giết người đó, ví dụ như bây giờ mình sân, mình có cái cảm giác sân, thì là mình muốn mình tỉnh niệm tỉnh giác để chế người đó là sai, là quá, không có chế người tức là nó sân thì mình cứ để tự nhiên, không có chế người mình chỉ thấy thôi, cho nên cái thấy của mình rất là tự nhiên, cái thấy càng tự nhiên chừng nào thì nó tốt chừng đó. Còn nếu như mà mình tỉnh niệm tỉnh giác để mà hết sân á thì lúc đó là đối trị rồi, nhưng mà đối trị đó thì nó chỉ tạm thời thôi chứ còn nó không có giải quyết được. Vẫn có thể có lúc mình ví dụ như bây giờ thế này, mình đi ngoài đường mà có người gây với mình nổi tức lên, nhưng mà mình biết là nếu như mà mình mà nổi tức lên mà mình hành động mà bằng đồng á, mình chỉ cần mến đồng một chút xíu đó là mình bị gặp tai hại liền, cho nên á là mình phải nhẫn nại lại, mình phải tạm thời là chế ngự đi, chế ngự cái cơn tức giận đó đi, nhưng mà cái đó là tạm thời thôi để cho nó qua chuyện cái đã, thì vẫn là những cái biện pháp nó vẫn được, nhưng mà biện pháp đó là biện pháp tạm thời. Còn cái mà mình thực sự giải quyết á, thực sự đối diện với mình á, thì mình cứ để tự nhiên để coi cái tâm. Mà khi mà để tự nhiên á thì đừng có sợ là để tự nhiên thì nó sẽ là lung tung, bởi vì nếu mình thực sự mà đủ cái trình độ mà tinh tấn chánh niệm tinh giác thì khi mình chỉ cần thấy nó một cái là nó hết rồi, cái còn lại không phải là tâm sân nữa. Khi mình chánh niệm tinh giác thực sự để thấy lại cái tâm sân á thì tâm sân nó hết rồi, lúc đó nó mình chỉ còn lắng nghe lại cái thân, ví dụ như là tim mình đang còn đập mạnh, người mình đang còn run lên, máu nó vẫn còn là bừng bừng lên, thì lúc đó mình có thể là ngồi lắng nghe cái trạng thái đó một chút để cho nó lắng dịu xuống. Bởi vì á nếu mình lắng nghe để cho nó lắng dịu xuống cái đã rồi cái đó mình mới làm thì nó có thể tốt hơn. Còn nếu như mà mình trình độ chánh niệm tinh giác của mình cao đó, tức là mình chỉ cần nhìn lại một cái thì tâm sẽ hết cân, và mình cứ giác buông ra một cái là nó hết liền, là nó hết cả thân lẫn tâm liền, thì lúc đó mình sẽ trở lại với cái việc mà mình đang làm. Ví dụ bây giờ mình đang may đồ, hay là mình đang ủi đồ, thì trong khi mình đang uống như vậy đó, con người nói cái gì đó và mình nổi tức lên, nổi tức lên cái đó thì mình đừng có hướng đến cái người mình nổi tức đó. Nếu mình đủ tỉnh niệm tỉnh giác thì mình biết rõ mình, thì mình cứ nghe để nghe người ta nói cái gì. Lúc đó mình nghe người ta nói cái gì, lắng nghe để mình biết rõ cái vấn đề đó. Nhưng mà cái tâm mình vẫn là sáng suốt tỉnh tĩnh trong lành hay là tỉnh niệm tỉnh giác. Thì khi mình nếu mà mình vẫn sáng suốt tỉnh tĩnh trong lành hay tỉnh tĩnh trong niệm tỉnh giác, cái tâm mình nó sẽ không bốc lên. Mà nó sẽ tới đang đó là nó sẽ bắt đầu lắng dịu xuống, cho nó không có bốc lên nữa. Còn nếu mình cứ để thả nó đi thì nó sẽ bốc lên dần dần ra. Và bây giờ nó sẽ lắng dịu. Và lúc đó mình sẽ nghe, mình vẫn tiếp tục nghe, nhưng mà cái tâm của mình vẫn là lắng dịu, tâm mình vẫn là sáng suốt thanh tịnh để nghe. Lúc đó mình có thể là tạm thời gác cái bằng mũi lên, chứ đừng có để bằng mũi lên kia. Cái áo mà nó chảy, mình phải gác bằng mũi lên cái đá rồi khi đó mới lắng nghe. Đại khái vậy, tức là mình thành đồng chú tâm quan sát. Có thể mình ngưng, nếu cần ngưng trường này thì mình ngưng trường này để nghe trường này cái đá. Còn nếu như một cái chuyện mà nó đưa đến nhưng mà nó có ích, ví dụ tự nhiên mình đang ủi đồ thì mình nhớ lại cái chuyện gì ngày hôm qua, cái tâm mình nó bắt đầu xáo trộn đi. Lúc đó mình nó là không cần theo dõi cái đối tê cái xáo trộn đó nữa, cái chuyện nó chuyện đã qua rồi, không cần họ đi, mình trở lại chuyện ủi, không cần chú tâm quan sát cái chuyện ủi. Samati, tùy cái trình độ của mình, tùy cái hoàn cảnh để mà xử lý kiểu nào đó thì xử lý, nhưng mà trên cái nguyên tắc tinh tấn chánh niệm tỉnh giác cần cần chú tâm quan sát. Còn nếu như khi cần một cái biện pháp hỗ trợ thì lúc đó mình sẽ dùng tới cái mà giới định tuệ chế định. Giới định tuệ chế định là giới định tuệ mà mình có thể tự chế ra. Cái Phật dạy là mình theo cái nguyên tắc mà Phật dạy thôi. Có nhiều người là quá tin vào kinh điển, cứ Phật nói sao mình cứ làm vậy á. Nhưng mà Phật nói là Phật nói với cái ông, khi mà Đức Phật nói cái đó là nói với cái ông X cách đây 2500 năm. Thì nếu mà Phật ở đây mà nói với mình thì ngài là nói khác rồi. Chúng ta nói theo cái cách đó. Do đó nếu mình áp dụng một cái cách mà Đức Phật ngài nói cho một cái ông cách đây 2500 năm đó là không phải được. Nhưng mà mình qua cái đó để mình rút ra một cái nguyên lý thì được. Qua cái nguyên lý để mình bắt đầu từ vận dụng từ chế định cái giới định tuệ của mình, tức là nó phải mình chỉ là học cái cách vận dụng giới định tuệ của Phật để đối trị cho những người khác, giúp cho người khác đối trị, học cái cách đó để mình từ vận dụng cái giới định tuệ của bản thân mình. Ví dụ Đức Phật ngài nói năm giới, tại sao mình chỉ giữ năm giới? Mình có thể giữ thêm 10 giới, 20 giới được mà. Thế tại sao là chỉ có giữ 5 giới thôi? À, vì có những cái mà ngoài cái 5 giới đó mà mình lại vẫn thấy là sai. Thì mình tự chế định cho mình một cái giới để đứng lại cái chuyện đó. Ví dụ như vậy. À, cho nên đó là giới định về chế định là mình có thể vận dụng theo cái cách của mình. Mình nhiều khi chính cái vận dụng mà hợp cái điều kiện của mình đó, nó lại tốt hơn. Theo Phật là theo cái cách mà Đức Phật ngài dạy cái nguyên lý. Còn bây giờ mình phải theo Pháp. Thì chính Đức Phật ngài nói khi Như Lai nhập diệt rồi đó, thì các con theo ai? Theo Pháp. Thì bây giờ mình phải theo Pháp, mà theo Pháp thì mình phải vận dụng cho đúng cái Pháp. Như vậy tức là mình đã nghe lời Phật, chứ đâu phải là mình cãi Phật đó. Cái điều này thầy nói đó, nếu như cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó mà chỉ cần mình nhìn qua một cái mình thấy rồi thì thôi, thì mình sống rồi thôi, xong rồi mình trở lại với cái mình đang làm. Còn nếu như tùy theo trường hợp, còn nếu như cái việc đó là nó cần thiết hơn, ví dụ như hồi nãy mình thầy ví dụ đó là mình đang lái xe, và bây giờ điện thoại nó báo một cái chuyện quan trọng, giải quyết một cái gì trong công ty mà mình phải có ý kiến gấp, thì bây giờ mình tấp xe vô lề để đó, tức là mình bỏ cái chuyện mà lấy xe đi cái đã,
để mình giải quyết đường đi xong. Giải quyết đường đi xong rồi mình trở lại lấy trái. Là lúc đó mình yên tâm lấy trái cho mình không còn lặng vặn cái chuyện kia nữa. Phải vậy đó. Cho nên đó là một là mình bỏ cái chuyện này. Mà bỏ thì hồi nãy thầy nói đó, thầy dùng cái ối lên đàng hoàng cho đừng có bỏ mà thấy. Tức là bỏ thì phải lái xe vô liền, chẳng phải cứ vẫn tiếp tục bỏ trường lấy xe, đang lái mà bỏ trường lấy xe mà cứ lo cái chuyện bên kia đó thì bên này không nữa. À, cho nên đó là cho cái nào cộng vàng, nhưng mà xem cái nào cộng, cái nào kinh. Cái nào thì nó chỉ cần là mình nhìn qua cái mình biết rồi xong rồi bỏ. Thôi mình trở lại. Là khá vậy đó.
Cái này vô hỏi là vấn đề chánh niệm đó thầy. Và khi mình vọng tưởng đổi lên thì mình quan sát mình thấy vọng tưởng mất đi rồi sau đó nó xuất hiện lại. Dạ. Yeah. Thứ hai nữa là khi mà tâm tham dục nổi dậy á thì mình quan sát mình thấy là có một cái niệm đó nếu tới nó tiêu diệt cái tâm tham dục thì cái đó có phải là chánh niệm không thầy?
Cái niệm mà khởi lên mà tiêu diệt tâm tham dục á là cái đó cũng là một cái loại mà trong 10 cái phiền não của pháp hành thiền tuệ đó, nó gọi là Atimokkha là thắng giả, hay là Upasana tức là niềm quá mình. Tức là nói chung á, khi mà mình có khởi lên một cái ý mà loại trừ đó thì là nó vẫn là một cái ý đồ của bạn ạ. Cho nên là tốt nhất là mình cứ để mình chỉ quan sát thôi. Khi cái tâm khởi lên, một cái cảm xúc gì khởi lên, hay là cái thân đang như thế nào, tức là hoặc là thân hoặc là thọ hoặc là tâm hoặc là pháp gì đó đang như thế nào ấy, thì mình cứ thấy như vậy, mình cứ tròn vẹn cái chánh niệm ở đây là tròn vẹn để thấy nó sinh diệt như thế nào, đúng như là sinh như vậy là sinh như vậy, tù như vậy là tù như vậy, diệt như vậy là diệt như vậy. Cho nên đừng có cái ý là cố diệt nó. Trong một số trường hợp thì là cái ý mà diệt đó đó nó thuộc về tứ chánh cần, nó thuộc về tứ chánh cần, mà tứ chánh cần đó thì là thuộc về tinh tấn, cái tinh tấn này là cái tinh tấn khác, chứ không phải là cái tinh tấn trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Tinh tấn trong chánh niệm tỉnh giác đó thì chỉ có việc một cái làm là đưa tâm trở về thôi. Còn cái tinh tấn bên này đó là cái tinh tấn mà thường là dễ bị sai. Ví dụ như trong cái bốn cái tinh tấn đó là có bốn cái tinh tấn của tứ chánh cần đó, là thứ nhất cái bất thiền nào mà nó chưa sanh đừng cho sanh khởi. Cái bất thiền nào đã sanh á thì mình phải đoạn diệt nó đi. Cái thiền nào mà chưa sanh á thì mình cho sanh khởi, còn cái thiền nào mà đã sanh á thì mình duy trì phát triển nó. Đó là bốn cái điều đó gọi là tứ chánh cần. Tuy nhiên thường thường á là người ta hiểu sai. Thật ra bốn điều này nó nằm trong một thôi, chứ không phải là bốn. Ví dụ như thế này, bây giờ khi mình làm một việc gì đó mà mình thần thần chú tâm quan sát, hay là mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, tức là lúc đó đó là mình đang phát khởi lên cái điều thiện và mình đang duy trì điều thiện đó. À, nếu mình đang phát khởi cái điều thiện và duy trì điều thiện này thì lúc đó là điều ác chưa sinh sẽ không sinh, điều ác sinh rồi mình sẽ không sinh, không có cơ hội để sinh lên. Cho nên nó nói thì nói cứ tinh tấn, nhưng mà trên thực tế vẫn là tinh tấn chánh niệm tỉnh giác. Cho nên cái tinh tấn nó chỉ cần cái tinh tấn trong tinh tấn chánh niệm tỉnh giác là đủ rồi, chứ không phải là mình cứ nói là hệ mà có cái bất thiện thì mình cố gắng dẹp cái bất thiện. Khi mà cái bất thiện mà mình cố gắng dẹp bất thiện thì tâm mình lại là tâm sân rồi. Cho nên nó là không phải, không đúng. Tâm mình nó là tâm muốn đối chọi lại, muốn đối kháng lại, muốn tiêu diệt cái tâm đó, cho nên nó là không được. Mà là mình cứ tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thôi, hay là mình tâm từ thì mình cứ duy trì tâm từ thôi. Cái tâm gì, tâm tâm
đang cái tâm gì mà tốt á, tức là nó nằm trong cái tinh tấn chánh niệm tinh giác, thì mình cứ tu tập pháp vậy đó, thì tự nhiên cái bên cái phía mà bậc thiền á là tự động nó không sinh khởi lên được, mà nó sinh khởi lên rồi thì nó sẽ từ là diệt đi. Đó là cái nguyên tắc mà của tứ tính căn á là như vậy. Bây giờ 4 giờ rồi, tuần sau mình sẽ nói phân tích thêm, hoặc là có thêm mình thực tập, thì mọi người tìm cái câu hỏi, nếu như cảm thấy là cái câu hỏi của mình mà mình nói lên không có nhiều người không muốn là phát biểu ở giữa quần chúng á, thì viết lên trên tờ giấy á, thì cái tuần tới là cứ để ở đây cho thầy mấy cái giấy đó, mấy câu hỏi á, xong rồi á thì khi mình thầy coi mấy câu hỏi á, thì câu hỏi nào mà thầy thấy là nó phù hợp với cái việc tu tập của mình đây thì thầy trả lời trước, câu hỏi nào mà thầy thấy rằng cái này có thể là trả lời riêng thôi chứ còn trả lời chung cũng được, hoặc là có những câu hỏi nó cũng cần thiết để mà trả lời, thì lúc đó thầy sẽ vì để mà ưu tiên cho những câu hỏi nào lúc sau thì có thể đặt câu hỏi là để thầy thắng. Và bây giờ mình nghĩ
y đằng nô nhang tê nàng hôn tu su ki ta hôn tu nhang ca yô y đằng nô nhang tê nàng hôn tu Sukhita on tu nya ta yom idang no nya tinang on tu Sukhita on tu nya.